Một là chấp thật, cái đó thật hay không, hoặc là thật hoặc là không. Hỏi cái gì hỏi cái đó có thật không, phải không? Chỉ trả lời bằng nó là thật hoặc nó là không thì họ chịu, chứ nói cái đó giả thì không chịu, phải không? Nói cái đó là có thật hoặc nói cái đó là không ngờ, còn nói giả thì không chịu. Nhưng mà cái cuộc sống chúng ta đây nó không phải thật hẳn, mà nó cũng không phải không ngờ, vì hiện giờ chúng ta đang có, mà chỉ phải thấy rằng cái hiện có của chúng ta là có tạm bợ, có giả dối. Cho nên trong kinh thường dùng hai cái thí dụ. Cái thí dụ thứ nhất là Phật nói như đêm rằm, ở dưới có cái hồ trong, ở trên có trăng, người đứng bên cạnh hồ nhìn dưới đáy hồ thấy cái gì? Thấy mặt trăng. Bây giờ có người hỏi mặt trăng nó thật hay không, thì trả lời sao? Thật có hay là không, thì trả lời sao cho đúng chân lý? Nghĩa là nếu mà nói không á thì rõ ràng mắt thấy, còn nếu nó thật thì đưa tay giới cái có không. Như vậy thì chỉ trả lời đúng nhất là nó không thật cũng không phải không, chỉ là cái bóng thôi, phải không? Cái bóng thì cái bóng nó là tạm bợ, là hư dối. Đủ duyên thì nó có, trên có mặt trăng dưới có hồ trong thì thấy có bóng mặt trăng, thì bóng đó là cái giả chứ không phải không. Thân này chúng ta cũng vậy, hiện giờ đâu thể nó không ngơ được, có ăn có mặc có nói năng đủ thứ, không phải không. Nhưng mà đừng ngỡ rằng thật có, phải không? Đừng ngỡ rằng thật, không biết nó là giả mà ngỡ là thật thì đó là thấy sai lẽ thật. Mà thấy sai lẽ thật đó là si mê đó. Như vậy cho nên chúng ta học Phật là học trí tuệ, mà trí tuệ thì không cho chúng ta thấy một cách sai lầm như vậy. Như vậy thì tất cả các sự vật cái trên thế gian này chúng ta phải thấy nó bằng cách nào cho đúng, thì chắc phải dẫn kinh Kim Cang bốn bài kệ Phật nói đó: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tức là tất cả các pháp có sanh có diệt trên thế gian này nó chỉ là như giấc mơ nằm mộng, giấc mộng, như thì giật quyển quá, như là bọt nước, như là cái chớp, vân vân. Nó không có thiệt, nó không có thiệt, mà luôn luôn mình phải thấy đúng như vậy. Thấy đúng như vậy là chúng ta thấy được là thật, thấy được chân lý. Còn nếu thấy ngược lại là không thấy đúng là thật. Bởi vậy cho nên trong kinh Kim Cang Đức Phật thường dụ, nói giả sử có người đem của bảy báo nhiều bằng hòn núi Tu Di để đi bố thí, phước không bằng người tụng bốn câu kinh Kim Cang. Tại sao vậy? Bởi vì cái của báo đem bố thí đó đối với thế gian cho rất nhiều, nhưng mà Phật thấy nó là cái tạm bợ, có rồi nó mất, hiện thấy thiệt nhưng mai kia nó cũng tan hoại. Còn bốn câu kinh Kim Cang là cái trí tuệ thấy đúng như thật. Thấy đúng như thật thì cái đó mới là cái phước lâu dài, mới đúng cái ý nghĩa khi nãy tôi nói, chỉ thoát khỏi cái mê lầm. Cái đó mới là cái người sáng suốt. Còn nếu sợ những cái khổ tầm thường thế gian chưa phải là người sáng suốt. Đó là một cái lẽ thực. Cho nên chúng ta học kinh, hiểu kinh phải thấy đúng với lẽ thực. Nhiều khi quý Phật tử tụng kinh Kim Cang nghi ngờ, sao mà bố thí thân này nhiều như số cát sông Hàn mà không bằng trì bốn câu kinh Kim Cang, nghe nó vô lý quá, phải không? Là thực tình chúng ta dầu bỏ bao nhiêu thân mạng này mà vẫn còn ở trong mê, thì quý vị biết mình sẽ bỏ chừng bao nhiêu lần nữa, không biết bao nhiêu lần nữa. Còn nếu mình trì bốn câu Kim Cang, tức là hiểu thấu được bốn câu kinh Kim Cang hay là một bài kệ kinh Kim Cang, biết rõ các pháp là hư dối, thân này là tạm bợ, thì đó là cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ đưa ra mình khỏi sanh tử thì đó mới là cái cứu mình muôn đời. Như vậy thì cái chúng ta thấy hết sức khó làm là bố thí thân. Phật còn cho rằng bao nhiêu cái bố thí thân không bằng trì bốn câu kinh Kim Cang, mới nghe ai cũng hoảng hốt. Kinh đó có cái giá trị gì cao lắm vậy? Không có gì khác là trí tuệ. Vì bốn câu kinh Kim Cang thâm nhập được là chúng ta có trí tuệ. Mà có trí tuệ thì chúng ta hết mê lầm, mà hết mê lầm thì hết sanh tử. Cái đó mới là cái cứu kính, mới là cái chân thật. Chứ còn bố thí cúng dường bao nhiêu đi nữa cũng đều là cái trong sanh diệt thôi, tạm có rồi mất, tạm được rồi mất, không có phải là cái chân lý cứu kính. Đó để cho quý vị hiểu rõ cái lý của Bát Nhã. Vì vậy mà chúng ta tu phải thâm nhập được cái lẽ thực của Phật dạy là trí tuệ Bát Nhã. Hiểu được cái đó rồi thì cuộc đời tu hành của chúng ta nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi mà kết quả rất tốt. Còn không hiểu như vậy, chúng ta cứ tu bao nhiêu công phu mà rồi kết quả không được bấy nhiêu. Vì vậy mà tôi muốn nhắc cho quý vị hiểu, tới cái tánh không duyên khởi này chúng ta thâm nhập được thì chúng ta sẽ không còn bị mê lầm. Mà nhớ cái gì là duyên khởi? Là hư dối, không phải không, không phải thật có. Tất cả các pháp giữa thế gian này chúng ta nhìn với con mắt trí tuệ, không chấp nhận nó thật không, không chấp nhận nó thật có. Nếu chấp nhận thật không thì đó là một sai lầm, chấp nhận thật có đó là một sai lầm. Nhưng bây giờ trong hai sai lầm đó, chúng ta mắc vào cái gì? Cái thật có, phải không? Bây giờ quý vị ngồi kiểm lại ông bà tổ tiên chúng ta ngày xưa bao nhiêu đời, bây giờ kiếm một vị còn có mặt đây được không? Như vậy thì những người trước chúng ta, ông bà tới, cha mẹ từ từ ra đi hết, thì các ngài có trong một thời gian rồi đi mất, chứ đâu có còn. Có rồi mất là thiệt hay giả? Bây giờ chúng ta có đây rồi mất không thì cũng sẽ giả, sao mình không chịu giả? Đó là một cái trái với lẽ thật. Vì vậy mà chúng ta phải nhìn cho tường tận, cho thấu đáo. Cho đến hiện tại quý vị thấy, kiểm lại những người quen thuộc với chúng ta mà chúng ta biết chúng ta thân cận đó có còn sống trọn vẹn trăm người không, biết trăm người còn trọn trăm người không, cũng bị mòn mất một phần nào. Thì như vậy những người ngang mình mà đã mất thì mình sao? Mình cũng sẽ mất. Vậy mà cứ còn cho mình thiệt hoài, nó vô lý làm sao, phải không? Một cái thật 100% ở trước mắt mà không chịu nhận thì cứ ngỡ mình là thật. Chừng nào thở hấp hối chừng đó mới biết chắc giả rồi. Biết cái là muộn quá, làm sao trở tay kịp. Cho nên chúng ta phải thấy được cái gốc, cái chỗ nguồn cội của mê lầm, để rồi chúng ta chuyển thành một con người giác ngộ.